Hỏi chân tu là sao? Trả lời thưa chân tu là lúc nào cũng nhịn nhục, khiêm nhường, học hỏi và tiến hóa.
Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con làm sao đi đúng là người chân tu, tại vì con bị đời lôi cuốn, làm cho con không thiền được điều.
Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu. Tâm phải thành thật. Có trên, có dưới, có trời, có Phật, có cha, có mẹ, có trung, có nghĩa, có thầy, có trò. Đừng ngược ngạo. Thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác. Tự làm mất trật tự của chính mình. Thì cuộc đời mình động loạn. Hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. Tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con, không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình, cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây, Thầy. Ông Tám là con số không. Và tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, thương yêu, vui vẻ. Ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ. Biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa, không sợ sệt thì không bị mất mát, càng sợ sệt là càng bị mất mát. Hồi xưa người Việt Nam gặp thằng lính bẩm quan lớn, tôi hồi còn trẻ tôi ghét nhất những hành động đó. Thằng Tây tới xứ mình, ăn cơm gạo của mình, tại sao mình phải quỳ lạy nó là quan lớn? Tôi không chịu điều đó. Thành ra tôi mới học trường Tây. Và tôi dạy thằng con của ông mặt thám Tây. Mày về nói với ba mày phải sửa cái hành động đó. Tao không chịu. Người Việt Nam tao không có kêu quan lớn nào hết. Chúng tao là con người trong vũ trụ. Hồi còn nhỏ mà tôi dám nói như vậy. Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiên liêng bá láp, không có thực chất. Và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa. Đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết. Và không thấy rõ. Nói ra không thật. Tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ. Ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải tâm thực hành mà ra. Thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ. Ý lực mạnh rồi. Thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Chúng ta là người tu. Mong đạt những sự gì? Mang trở về với thực chất chân tu. Tu là phải học. Nếu tu không làm thì mang danh tu thiếu tu, rồi tương lai còn hồn bơ vơ, nơi trần thế, nơi cảnh diện không biết. Lấy ai mà thở than, lấy ai mà tiến ngộ? Ngày hôm nay chúng ta có xác, có duyên được tái ngộ, có gì giờ để bàn bạc trong tâm thức của chúng ta, qua thể xác, qua âm thanh của vũ trụ, để chúng ta hiểu sâu được vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi đã từng giảng gần đây những cuốn băng, các bạn hiểu rõ rằng các bạn đều là một con người đặc biệt trên mặt đất, và các bạn đều có vị trí đóng góp của càn khôn vũ trụ để chấn động thanh quan của mọi tâm linh được có. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tư ngộ đây, chúng ta đòi hỏi sự gì? Sự thanh tịnh. Mọi người muốn có sự thanh tịnh, mọi người muốn khai thác thanh quan sẵn có của chính mình để sống với một lễ sống hòa hợp với chấn động của vũ trụ càn khôn, để chúng ta tìm hiểu ta là ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Càng ngày mới càng thấy rõ được cái sự chân thật chất phát của chính mình, và để nắm lấy cái cơ hội đó thăng hoa trong một cách dễ dàng. Cho nên người ta nó tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Các bạn tu lăng la đêm qua đêm, ngày qua ngày, mang cái xác phàm tại thế gian, hoàn cảnh đủ chuyện hết, vợ con xã hội đất nước nó vầy xéo tâm thức của các bạn, không bao giờ cho các bạn người nghĩ. Để chi? Để điêu luyện các bạn trở nên một viên ngọc tốt, một hạt kim cương càng quý báu ở trong nội thức của các bạn. Đó là một vật linh căn bất hoại trong vũ trụ. Thì các bạn tu vô vi, tu có ý thức rõ vô vi là gì, vô là không, vi cũng là nhỏ. Nó tâm cái không không mà nó có, đó là chúng bất hoại. Còn tìm cái có, ôm cái có, hiện tại trước mắt chúng ta rời mó được đây, nó sẽ không. Và thấy rõ, trực tiếp, và có cơ hội đọc kinh vô tự trong tâm thức của chúng ta. Sự diễn tiến vô cùng tại thế gian đã đem chúng ta bước vào từ kiến thức này tới kiến thức nào, tiến qua cái trình độ này tới trình độ nào. Các bạn đang ngồi đây trực diện với tôi, mỗi trình độ khác nhau, nam phụ lão ấu, nhưng mà trình độ khác nhau, tần số khác nhau, chấn động khác nhau, tâm thức khác nhau, nhưng mà hướng thượng thì có cơ hội tiến qua cái trình độ. Mà nhận thức được chân tướng của chính chúng ta là vô cùng, thì chúng ta không có bỡ ngỡ trên đường đời lắm được. Ở đâu cũng là sanh hoạt với tình tự, ở đâu cũng là lấy nguyên khí của cả các càn khôn để mà sống. Và sự trao đổi hàng ngày từ giờ phút khắc của chúng ta là nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ công thức của chúng ta tiến hóa, nằm trong khoa học quyền quý Phật pháp. Mà cái khoa học phần vật chất chỉ có mới tiến tới giờ mò hiểu, nhưng mà chưa thấu triệt được. Còn các bạn đi đây là đi về cái khoa học nguyên lý Phật pháp tâm nội thức nội tâm, ở thế gian chưa thể trình bày được, chưa diễn tả được. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền nhập định rồi, thơ thi lai láo, cái đó ai làm cho các bạn? Sự sáng suốt ra đâu? Do sự quân bình của tâm thức của các bạn thể hiện ra, nó chứa được thăng quan, nó hội tụ, nó gom gọn lại, nó thành cái thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. Trụ định huệ nó phải đi từ giai đoạn một đó. Cho nên người bạn vô vi hồi nào giờ tôi gốc tôi làm thơ tiến được, bây giờ tôi làm được. Nhưng mà đó bước vào cái tầng số nào, tương với các tiên với nhiều giới đang chiếm cho mình, rồi Phật giới cũng nhiều giới đang chiếm cho mình. Coi trình độ mình có không? Trình độ mình là cái gì? Một sự kiên trì, một sự kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa để chiếm thanh quan sẵn có của vũ trụ. Là dân thanh quan mà chúng ta đã lập lại trật tự quân bình cho vũ trụ. Cho nên chúng ta một số người đang ngồi trong thiền đường này, mọi người nghe qua âm thanh hướng thượng về giải thoát, và tâm thức mọi người hướng về giải thoát, thì cái thiền đường này vẫn được thanh nhẹ thực hành, không có sự xáo trộn, không có sự ồn ào. Vì mọi người ý thức được vị trí của ta là gắn liền với vũ trụ, thì chúng ta đã và đang làm việc, chứ không phải có sự tranh chấp, không có sự mê loạn. Đó, cho nên người tu chân lý tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến thắng. Trật chiến chân tâm chiến tâm, thấy cái tánh hư tập trong và họ sửa. Càng sửa càng tốt. Càng sửa càng mở. Càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang. Thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi giờ. Không phải cầu xin, không phải lạy lục, nhưng mà hành. Hành tức là cầu nguyện, hành tức là cầu xin, hành là tức là đến đích. Còn nói mà không hành, lý luận, lý thuyết, không đi đến đâu. Luận tới cuối cùng là kẹt mà thôi. Và nếu chúng ta trở về với thanh tịnh đại giác rồi, đâu có cái gì mà đẹp. Tuần tiên bộ đầu của các bạn mở rồi, thanh quan của các bạn hòa với vũ trụ rồi, thì các bạn nhập định bất cứ lúc nào, đi cũng định, đứng cũng định, nói cũng định. Vì các bạn đã thấy rõ rồi, âm linh này mượn của trời đất, mượn của quảng đại quần chúng, mới có cái âm thanh để diễn tả mọi sự việc. Thì thể xác này cũng mượn của càn khôn vũ trụ của thượng đế. Thì cái gì là hành? Cái thức chúng ta hành. Mà hành nặng hay là nhẹ? Hành nặng là giết chóc, hoại hại. Hành nhẹ là cứu giúp, khai triển cái vô cùng. Cho nên các bạn càng tham thiền càng nhớ tôi. Vì sao? Các bạn đi lên giới nhẹ thì người nhẹ sẽ hòa với các bạn. Mà người đó là người bản thân của các bạn, không bao giờ bỏ. Khi ta đạt tới nhẹ rồi, ta chia sẻ cho mình, chia sẻ cho mình, thương yêu mình. Cũng như bây giờ chúng ta tu cái tham thiền nhẹ rồi, chúng ta nỡ nào nhắc cái bông, hại cái bông, thương cái bông. Chúng ta không làm điều ác thương cả cộng cỏ nữa. Vì sao chúng ta đầy đủ, chúng ta quân bình, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thực hiện được cái giới tình thương và đạo đức thương và tha thứ. Cho nên mọi người các bạn tu rồi tự nhiên thấy tôi đổi tánh. Hồi trước tôi sân si, tôi giận hờn, bây giờ tôi thấy tôi đổi. Tôi thấy tôi càng nhịn nhục. Càng nhịn nhục tôi càng sáng suốt. Càng nhịn nhục tôi càng cởi mở. Càng nhịn nhục tôi thật sự học hỏi được. Không có một gì sâu hết, không có một trạng thái nào mà sâu hết, không có trạng thái nào mà không phải là chân lý ở mặt đất. Hạt cát mà cũng là chân lý sự. Chúng ta đạt nó đi chân mà chính nó ở trên đầu ta mà ta đâu có thấy. Hạt cát nó cũng là chân lý sự. Mà chúng ta chê hạt cát. Vì chúng ta đem cái trí thức chúng ta chê điều này, chê điều kia, chê điều nọ. Rốt cuộc mình trói buộc mình vào cái một cây không có lối thoát. Và chúng ta nhịn nhục và chúng ta phục vụ thì không bao giờ, không bao giờ chúng ta kẹt. Nhịn nhục tối đa, phục vụ tối đa, không bao giờ các bạn bị kẹt. Nhưng mà các bạn không hỏi tới vụ vụ. Không bao giờ bị thất bại. Cho nên người tu thấy họ khiêm tốn, họ nhịn nhục. Người đời lắng áp, đều xấu đủ chuyện, nhưng mà họ bình tâm vì họ là người nhịn nhục. Người nhịn nhục là người nhịn nhục. Người mẹ nhịn nhục đứa con là người mẹ đã hiểu tất cả những gì đứa con sẽ làm cho tương lai người mẹ nó nhịn nhục. Nhưng mà người đứa con không nhịn nhục, tưởng là mẹ nó đó, là không nhịn nhục. Còn người tu thì cũng phải học cái hạnh của trời, tập cũng như người mẹ. Họ không hiểu, họ chửi chúng ta vì họ chưa hiểu. Nếu họ hiểu và họ ở trong tâm trạng của chúng ta, thì mới thật sự được cái kinh. Cho nên chúng ta mượn cái thức nhịn nhục đó và thực hành cái nhịn nhục đó để chi? Để phá vỡ cái thức từ mê chấp sẵn có trong nội tâm. Cho nên trong vô vi luôn luôn diễn tiến nhiều màn để cho các bạn tiến nhanh hơn. Khi không, có người này xin chân cha, khi không, người kia xin nhanh mẹ, khi không, có người xin thượng đế đủ cùng lắm hết. Rồi các bạn xáo trộn tâm thức. Tại sao phải xáo trộn tâm thức? Các bạn có pháp tu, phải giữ cái đường lối thay chuyển tâm linh của mình. Còn chuyện của đối phương, chuyện của tất cả là chuyện của mọi đơn vị ở bên ngoài, thì họ có sanh trụ hoại diệt hồi sinh mọi người tâm thức khác nhau. Tại sao mình phải động vào đó, mình chấp vào đó? Thì nghe một bạn đạo vị này kia nào, mình cũng chấp vào cái việc đó, mình đâu phải việc của mình. Cái nhân có cái quả, tại sao mình đuôi cái đầu mình vô lắm đó? Cho nên không nên bị bạn bởi những cái đó. Cái đó là tâm ba bảo tắc của vũ trụ, nó có thể chôn sống các bạn bất cứ lúc nào. Cho nên bắt các bạn đã có cái pháp là quý rồi, thứ trực lương thanh, những cái pháp thực tế. Khi từ sự cảm thức càng ngày nó cởi mở mà càng sáng suốt, cho nên nó không còn ngu muội mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Chấp mê lý luận, cứ miệng ta nói đi nói lại rồi trói buộc mình chứ không có tiếng. Tại sao ta không giữ thanh định để tiếng? Cho nên các bạn đi theo gì? Theo pháp vô vi. Vô vi là cái không không. Mà cái gì đến thì các bạn cũng thấy nó rồi, rốt cuộc nó phải trở về được không? Tại sao các bạn còn ôm sự chấp để làm gì? Sự mê để làm gì? Chạy loạn để làm gì? Không cần phải chạy đi đâu hết. Giữ tâm thanh tịnh là đủ rồi. Bất diệt truyền đồ mới thật sự sống trong lễ sống của bất cứ thời đại nào. Cho nên tôi nói đây không phải là dùng lý thuyết mà không thực hành. Mấy chục năm nay thực hành đến nào cũng thực hành, nó có sự cảm thức, nó có sự bình an, có sự khỏe mạnh, nó có những cái văn ngôn gọn ghẽ mà để nói chuyện với các bạn và trao đổi các bạn và nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Mỗi người thì có một việc nghe qua những tiếng nói của tôi, rồi mọi người cảm thức, tự sửa, lắp lại sự công bình cho chính mình, thì mình mới có cơ hội hơn. Còn nếu mà chúng ta mất sự công bình, thì ta có cơ hội hơn. Quân mình để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. Mà trở về với thanh tịnh để làm gì? Để đem lại sự bằng an tâm. Tất cả nhân loại ở thế giới này đang khao khát và đang muốn được gần lại nhau, ngồi lại với nhau bằng hai chữ bình an. Mà ngày hôm nay chúng ta có pháp, có cái pháp có thể thực hiện trở lại với quân mình và bằng an cho chính mình. Thì chúng ta còn đòi hỏi cái gì nữa? Những cái tài liệu xung quanh là để cho chúng ta thấy rằng đường nào là tránh. Đường trở về với chính mình là con đường tránh, mà đường hướng về họ là con đường thẳng. Bản thân bất độ, hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến, giúp cho ai được? Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu, biết tự tu tự tiến, đó là giá trị. Nắm được vô vi và chọn tu. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi, không còn cái gì nói nữa. Chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi. Các bạn cứ đi, cứ khai thác ra, rồi các bạn mới thấy rằng tận độ chúng sanh bằng các bạn. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được thiên hạ. Miệng nói tu, tâm không chịu tu, động loạn, rước động vào tâm, rước rác vào tâm, làm cái đầu óc mình rối loạn, làm sao mình cứu độ chúng sanh? Cho nên những chuyện xảy ra của vô vi từ quá trình tới bây giờ thì lần nào tôi cũng minh luận hết. Lần này tôi minh luận một lần nữa để các bạn thấy rằng các bạn đã có cái pháp, không sợ bất cứ những chuyện xảy đến, nhưng mà sợ cái tâm các bạn quên các bạn. Không thấy rõ cái vị trí của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ vị trí của các bạn và sử dụng chân tâm của các bạn rồi, thì các bạn mới thấy cái gì là hạnh phúc. Lúc đó các bạn thường hạnh phúc chịu. Những sự kích động kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Những sự chửi mắng kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Những sự hại tôi cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Tất cả những lực tử một động trong càng không vũ trụ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Thì các bạn sung sướng vô cùng, có gì đâu, có gì mới chắc nữa.
Người chân tu và người xưng danh tu mà thiếu tu khác biệt ở chỗ nào? Đó. Thưa người chân tu thì lúc nào cũng vô quái ngại, tha thiết độ đời. Còn người xưng danh tu mà thiếu tu thì tánh nào tật nấy ôm ấp đập tài tạo khung khổ, giam hãm phần hồn không lối thoát, khổ mà không hay, tưởng lầm là mình đã đắc đạo. Bực tức và sân si vẫn còn dấy đầy trong tâm thức, giận vợ ghét con, chấp bạn, rốt cuộc lúc nhắm mắt ra đi, cũng như người chưa tu, hắc bạch không phân minh nổi, trồi sụp bất thường. Cho nên địa ngục dành sẵn cho những hành động đó có cơ hội học lại. Trong tình cảnh thiếu thốn đủ mọi mặt, chỉ có than khóc và tiếc uổng mà thôi. Kể lúc sống làm người thiếu dũng tu, mập mờ ảo ảnh khó giải mù, sống không rõ đạo làm sao thức, tạo khổ buồn lo kết quả ngu.